Các bạn thân mến, vậy là đợt thi đại học đầu tiên trong năm nay cũng vừa đi qua. Những sĩ tử lại trở về nhà với biết bao cảm xúc. Có thể là vui hay buồn, nhưng vẫn không thể thiếu sự lo lắng, hồi hộp chờ ngày nhận kết quả thi. Vì vậy, trong khoảng thời gian nhiều sĩ tử này, Gió muốn gửi tới các bạn lá thư của Lương Đình Khoa, một thính giả thường xuyên của chương trình. Gió tin rằng, sau khi lắng nghe, các bạn sẽ thấy vững tin hơn. Các bạn đang lắng nghe lời của Gió được gửi đi từ địa chỉ website theoyêucầu.com. Hà Nội ngột ngạt, ùn tắc. Những người cha, người mẹ lam lũ tảo tần từ khắp các tỉnh thành lặn lội đưa con về dự thi, gửi gắm hy vọng đời mình. Lại nhớ cái ngày đầu tiên mẹ đưa mình ra Hà Nội đi thi, không người quen, buổi trưa vào công viên gần đó, ngồi nghỉ đợi chiều thi tiếp. Bao nhiêu kỳ vọng sụp đổ khi năm ấy mình trượt đại học. Một năm ở nhà với đủ áp lực nặng nề, năm sau thì mình tự đạp xe đi thi, không cần ai phải đưa đi nữa. Và một kỳ thi đại học vừa đi qua, vì đến Gió cùng những thính giả của theoyêucầu.com bài viết của mình cách đây 3 năm với tâm trạng của một người từng trượt đại học năm đầu, như lời chúc may mắn và thành công dành cho các sĩ tử trong mùa thi năm nay. Viết cho em mùa thi. Còn nhớ những ngày cuối hè năm ngoái, khi có những đứa con trai, con gái cùng tuổi với em ở trong xóm mình tung tăng nhảy chân sáo trên đường làng trong niềm hân hoan khi sắp được khoác lên mình danh hiệu tân sinh viên của một trường đại học. Khi gia đình, các cô, các bác là bạn của bố mẹ mở tiệc ăn mừng trước ngày con cái họ nhập học lên thành phố, thì em lặng lẽ giấu mình trong căn phòng nhỏ và tối, không cửa sổ, không ánh đèn điện, lặng lẽ chạy trốn, giấu mình sau những giọt nước mắt trong ý nghĩ của một kẻ bại trận. Chỉ nửa điểm thôi, nửa điểm thi nhỏ nhoi nhưng tranh vênh giữa hai bờ, đỗ và trượt. Nửa điểm hẳn lên trong khói thuốc của cha, thao thức đốt trắng đêm ngày biết tin em, một học sinh trường chuyên của tỉnh, niềm hy vọng của gia đình, của cả cái xóm nhỏ này thi trượt đại học. Nửa điểm hoen đỏ trong ánh mắt buồn rưng rưng, trong điệu bộ cúi mặt, thở dài của mẹ mỗi khi có ai đó hỏi thăm về tình hình thi đại học của em. Những câu hỏi vô tình khứa sâu, khơi thêm nỗi buồn mênh mang trong lòng em và bố mẹ. Tháng 7, trên đài báo, truyền hình, tất cả các phương tiện thông tin đại chúng đều đưa tin và tập trung bám sát từng hơi thở của kỳ thi đại học trong cả nước như một sự kiện nóng, đủ biết áp lực của kỳ thi này lớn thế nào với em và biết bao bạn bè khác cùng trang lứa. Song cái gì cũng có giới hạn của nó, và cuộc chơi này cũng vậy. Anh biết em đã cố gắng hết mình, các bạn khác trong kỳ thi đó cũng đã cố gắng hết mình, nhưng không thể tất cả ngần ấy con người đông đúc đều có mặt ở phía sau cánh cổng nhỏ hẹp của một ngôi trường đại học. Thế nên, em cứ khóc, âm thầm giấu nước mắt vào tiếng thở dài của đêm, cho nỗi niềm vơi tan, chứ đừng bao giờ tuyệt vọng. Vì cuộc sống này như một tấm gương phản chiếu, nó rất công bằng đối với mỗi chúng ta. Nếu em mỉm cười với nó sẽ mỉm cười lại với em. Nhưng nếu em trao mày với nó cũng sẽ sẵn sàng trao mày lại với em. Vì thế mà em cần luôn mỉm cười với cuộc sống, dẫu trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, để giành lấy cho mình một sự lạc quan, vững vàng đi tiếp với những cơ hội khác mà cuộc sống sẽ và đang mở ra cho em, cho tất cả những ai vấp ngã mà không mất đi niềm tin, lòng quyết tâm cùng sự nỗ lực và cố gắng. Những nỗi muộn phiền trong cuộc sống thường ngày của mỗi chúng ta tự nhiên là nước, em ngâm mình trong chúng sẽ vây lấy em và chỉ càng loang rộng ra thêm, khiến cho em mệt mỏi và từ bỏ ý chí chiến đấu của mình. Cách tốt nhất là em hãy đứng dậy, như khi em đứng lên bước ra khỏi chiếc bồn tắm chứa đầy nước vậy. Nỗi muộn phiền sẽ ở lại và ngơ ngác bốc hơi, không còn khả năng vây bám quanh em. Và thực sự anh đã rất mừng khi em đã hành động như thế. Em đã đứng dậy để đưa mình thoát ra khỏi những nỗi buồn. thương em trong những ngày hè nóng nực, lóc cóc đạp xe đến trường ôn luyện cùng các em học trò cuối cấp. Bữa cơm trưa thường ăn muộn và vội vã, rồi những đêm triền miên bên ngọn đèn vàng thắp niềm mơ ước. Em đang dệt cho mình dải lụa hồng bằng niềm tin, sự quyết tâm, bằng những giọt mồ hôi không lời đáng quý, để cảm mình đến và lại gần hơn về phía của những ước mơ. Tháng 7, mùa này hoa phượng rực hồng, cháy hết mình trong viên mãn, nồng nàn hơn bao giờ hết. Chợt nhớ đến những câu thơ trong trẻo em đã viết tặng cho một cô bạn nào đó mà anh vô tình bắt gặp. Em thấy không, cánh phượng đầu tiên trên sân trường giữa khung trời mùa hạ, cháy hết mình rồi xoay tròn trên cỏ, cháy hết mình thành những giấc mơ. Phải rồi, những cánh phượng kia đã cháy hết mình, đốt cạn tình cho một mùa hè yêu thương và nóng bỏng, thắp hồng những niềm tin, tình yêu, hoài niệm cùng những ước mơ. Và em cũng sẽ là những cánh phượng đỏ lửa kia trong mùa hè này, cháy hết mình thành những giấc mơ nhé em. Hà Nội, mùa thi 2008, ký tên Lương Đình Khoa. Vừa rồi thì Lương Đình Khoa, chủ nhân của bài viết này, bây giờ đã tốt nghiệp đại học và đang đi làm. Nhưng giá tin là cậu học sinh thi trượt đại học năm nào giờ có thể tự hào rằng mình đã vượt qua được cú ngã đầu đời ấy để tự tin đứng dậy và bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Vì vậy, dù kết quả có thế nào, các bạn cũng hãy mạnh mẽ để vượt qua khó khăn phía trước này nhé. Chúc cho một mùa thi đại học bình yên, may mắn tới tất cả những ai thực sự cố gắng và cháy hết mình thành những ước mơ.
Thank you.